Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Anh em hãy ở nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Đừng xét đoán thì anh em khỏi bị xét đoán. Đừng kết án thì anh em khỏi bị kết án. Hãy tha thứ thì anh em sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại anh em. Người ta lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em đã coi bộ phim Người giàu cũng khóc chưa? Coi chưa? À, coi cái bộ phim là Người giàu cũng khóc chưa? Rồi, còn đã nghe câu chuyện Đại gia cũng khóc chưa? Chưa, đọc cho nghe câu chuyện Đại gia cũng khóc. Có người nói thì cha vậy, ma sơ có khóc không? Mày sẽ nói về chuyện ma sơ cũng khóc. Đây, Đại gia cũng khóc. Bước sang năm mới 2016, Đại gia Lê Ân cũng vừa tròn 78 cái xuân xanh. Dạ ấy trẻ. Thế nhưng không ai nghĩ rằng ông là một cụ già, bởi lẽ ông vẫn còn khẩu khí ngút trời và luôn có những hành động khó đoán. Sau một thời gian dài theo đuổi vụ kiện về căn nhà với người con trai cả cùng máu mủ, Đại gia Liên đã giành phần thắng trong phiên tòa ngày 23 tháng 12 năm 2015. Tuy nhiên, kết quả ấy đồng nghĩa với nụ cười hay nước mắt. Chúng ta thấy hai bố con đưa nhau ra tòa để mà tranh nhau căn nhà. Dù phần thắng có về bố hay phần thắng có về con, thì cả hai đều thắng hay thua, được hay mất. Mất cái gì? Mất tình, mất nghĩa, hết không còn cha con gì cả, không còn máu mủ ruột thịt gì cả. Đại gia này cực kỳ giàu có, sở hữu tài sản hàng ngàn tỷ đồng. Riêng chiếc xe Rolls Royce rước dâu ông mua chơi khi làm đám cưới với cô vợ thứ năm mới 20 tuổi. Xứng đôi vừa lứa không? Sao vậy? Già quá à? Mà tiền nó có già không? Không. Ông có 78, bà mới có 20, là cô vợ thứ năm. Riêng chiếc xe đó mà mua khi làm đám cưới cho cô vợ thứ năm mới 20 tuổi là 26 tỷ đồng. Vậy thì căn nhà đối với ông có nhầm nhò gì đâu? Thế tại sao mà hai bố con lại phải đưa ra tòa để mà tranh nhau cái căn nhà đó? Dù khỏe, ông cũng không thể sống tới vài trăm tuổi được. Các tài sản lớn như núi ông sẽ để lại cho ai ngoài cô vợ trẻ 20 tuổi? Cha con lôi nhau ra tòa. Nếu suy nghĩ kỹ, đại gia sẽ thấy ngập ngùi. Và cái đó người ta kêu là đại gia cũng khóc. Thưa anh chị em, trong số những đại gia vẫn hãnh diện khoe số tài sản hơn 1.000 tỷ của mình tại Việt Nam hiện nay, Liên là trường hợp không dễ hiểu chút nào. Cuộc đời ông nhiều thăng trầm, nhiều ngang trái và cũng nhiều ngông nghênh. Vì vậy, chuyện ông kiện tụng người con cả ruột thịt không hẳn bởi một căn nhà, mà chủ yếu để chứng minh rằng công lý phải thuộc về ông. Sau 25 năm kiện tụng, 25 năm theo kiện, ngày 23 tháng 12 năm 2015, đại gia Liên đã thắng con trai mình về mặt pháp lý. Còn về mặt đạo đức thì thật ê chề khi hai cha con coi nhau như thù địch. Thậm chí trước tòa họ không xưng hô với nhau có chút tình nghĩa, mà ông Lê Ân gọi người con trai của mình là ông Daniel. Daniel là tên ông ấy đặt cho đứa con của mình, chắc cũng cùng với sách tiên tri Daniel. Còn Daniel gọi ông là đại gia Lê Ân. Ông lên biện giải với tòa rằng ông muốn lấy lại căn nhà để sẽ bán đi chia đều cho các con. Tuy nhiên mọi thứ dường như bị đẩy đi quá xa khi cũng trước tòa ông nói về con trai của mình như thế này: con cả của tôi không có cái tâm, tôi nhìn mặt nó không phải mặt người mà là mặt quỷ. Bố gọi con như vậy, mấy chục năm qua nó định đánh tôi nhưng tôi đều chạy, chả lẽ tôi lại đánh lại nó bằng với nó hay sao? Là một người cha mà có đứa con ngỗ nghịch như vậy thì tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cay đắng lắm nhưng tôi không biết làm thế nào. Ôi giời cao đất dày, cha con mà cạn tàu ráo máng như thế thì thưa anh chị em, đúng là cay đắng thật. Thẳng thắn mà nói, Liên là một người rất sòng phẳng. Ông luôn quyết liệt kiểu ăn miếng trả miếng, ơn thì đền, oán thì trả. Trước khi cưới cô Mai Thị Mai, nhỏ hơn ông 55 tuổi làm vợ thứ năm, đại gia rất hận ba người vợ trước đó. Nhân lúc mình nguy khốn đã phụ bạc mình, để thỏa cơn ất hận, ông cho tạc ba bức tượng của ba bà vợ cũ và trưng bày ngay trước khuôn viên khu du lịch Chí Linh của ông ở Vũng Tàu. Nào có dịp các bạn đến khu du lịch Chí Linh ở Vũng Tàu, các bạn coi có thấy ba bức tượng đó không nhé. Ông ấy tặng ba bức tượng của ba người vợ trước, không phải để ghi nhớ, để kỷ niệm, mà để nhìn mà hận. Mối hận này không bao giờ nguôi. Đến nay ông vẫn bộc bạch với báo chí hầu như chưa nguôi cơn giận: tôi cho tạc tượng mấy bà để khắc cốt ghi tâm những gì mấy bà đã đối xử với tôi. Mỗi lần nhìn tượng mấy bà, tôi càng có thêm nghị lực để vươn lên, nhắc nhở mình rằng không nên sa lầy vào những cuộc hôn nhân không tốt đẹp gì như vậy nữa. Thưa anh chị em, người vợ đầu tiên của đại gia Liên là bà Lê Thị Ngọc Lan, năm nay 72 tuổi. Hai người đã có nhau với nhau 5 mặt con. Tuy nhiên, trong thời gian ông ở tù, bà này làm đơn xin ly dị, đem vào trong tù cho ông ký và chiếm hết tài sản của ông. Lúc ông ở tù, bà ấy vào và làm cách nào đó để ông ký, và ký xong thì tất cả tài sản của ông bị bà này tước đoạt hết. Tượng phía bên trái hình người đàn bà mặc áo dài miền Trung bưng bình nước đổ đi, coi như đã dứt hết tình hết nghĩa. Đó là bức tượng của người đàn bà miền Trung bưng nước đổ đi. Người vợ thứ hai là một người phụ nữ Việt lai Mỹ, ở với ông được một năm thì bỏ đi làm ăn xa và mất tích, để lại cho ông một người con trai. Và người vợ thứ ba là Nguyễn Kim Thu, khi cưới cũng mới 20 tuổi, là một cô gái xinh đẹp, học thức, người gốc Bắc. Đám cưới của hai người diễn ra hoành tráng, nổi tiếng ở Sài Gòn lúc đó. Tuy nhiên chỉ được mấy tháng, cô này đã bộc lộ nhiều thủ đoạn, trong đó có cả việc uống thuốc ngừa thai để không có con với ông. Cưới nhau chưa đầy 6 tháng, cô ôm toàn bộ tiền và vàng của ông bỏ trốn. Bức tượng thứ ba phía bên phải mặc áo tứ thân miền Bắc, tay cầm nón quai thao, cho biết gốc Bắc chứ không liên quan gì đến nghệ sĩ quan họ Bắc Ninh. Người vợ thứ bốn tên là Khanh, gốc Phan Thiết, rất tin vợ, ông đặt cô vào vị trí phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty Lê Hoàng. Khi ngân hàng đứt bóng và ông lâm vào cảnh tù tội, việc điều hành công ty được giao lại cho cô này. Tuy nhiên, trong thời gian ông ở tù, cô âm thầm chuyển giao toàn bộ quyền lực lẫn tài sản của ông cho người tình của cô, đó là một trưởng phòng trong công ty của ông. Kết cục cuộc hôn nhân thứ tư này là một cuộc ly dị trước tòa, đó là bức tường ở giữa. Và người vợ thứ năm hiện nay, cô Mai Thị Mai, là một cô gái khá đẹp, kém đại gia Liên 55 tuổi. Ông làm đám cưới cực kỳ hoành tráng với cô cách đây 3 năm, khi ông 75, còn cô mới 22. Muốn bày tỏ sự cưng chiều cô vợ trẻ, ông mua cho cô một chiếc xe hơn 500.000 đô và bỏ ra 6 tỷ đồng đặt mua một chiếc giường đẳng cấp Hoàng gia Anh, chiếc giường 5 tỷ đồng để mỹ nhân 20 tuổi ngả lưng khi mỏi mệt. Ông lớn hơn bố mẹ vợ cô hơn 10 tuổi nên gọi bố mẹ vợ là cậu mợ và xưng tôi, còn bố mẹ vợ gọi ông bằng anh, xưng bằng cậu mợ. Thưa anh chị em, thôi chúng ta tạm ngưng bộ phim Người giàu đại gia khúc khóc ở đây. Tùy anh chị em suy nghĩ thế nào. Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo cũng hết ông tôi. Và tình nghĩa đôi ta cũng chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi thưa anh chị em. Và khi mình bị người ta phản bội, khi mình bị người ta chơi mình, thì mình theo kiểu thế gian cũng chơi lại. Oán thì báo oán, ơn thì đền ơn. Nhưng mà có khi mình làm ơn cho người ta lại bị mắc oán. Cho nên ông ấy hận 3 cái người vợ trước của mình. Vì lúc ông ấy có tiền, có của, còn quyền lực thì em rất ngọt. Nhưng mà khi ông ấy bị sa cơ thất thế, bị vào tù, thì vào trong tù không phải để thăm nom, không phải để thăm hỏi, không phải để thăm nuôi, mà để thăm cái gì? Thăm những giấy tờ, hồ sơ, sổ sách của ông ta, và tìm cách để ông ta ký vào đó, rồi tuồn hết tất cả tài sản của mình, quyền lực của ông ta chuyển giao cho người tình của mình là một nhân viên của chồng mình ngày trước. Thưa anh chị em, cũng tội cho ông ta. Và làm sao mà ông ta có thể quên được những mối hận đó. Cho nên trong khu du lịch Chí Linh, ông ta khắc 3 bức tượng ấy, không phải để tưởng nhớ, mà để ghi nhớ mãi mối hận. Hận kẻ bạc tình. Không biết ông có xâm vào trên ngực của ông, có trái tim bị mũi tên qua một cái, rồi có máu chảy, và chữ HKBT là HKBT là to lên là tôi thấy mà sờ nói to nhất. Hận kẻ bạc tình. Anh chị em không nói, mà dù biết, vì lý do là anh chị em không thể nói được cái điều đó. Mình là người con cái của Chúa, con của lòng thương xót, mà làm sao mà lại dám HKBT vào đó được, mà hận kẻ bạc tình được. Nếu mà phải nói điều đó thì ai là người bạc tình thưa anh chị em? Ai là người bạc tình? Tôi đây chứ còn ai. Mà ai là người hận mình? Nếu mà xét theo kiểu trần gian, ai là người hận mình? Chúa. Vì mình là kẻ bạc tình, vì mình là kẻ phản bội, ai chết cho mình? Tại sao phải chết cho mình? Vì mình phạm tội. Mà phạm tội chống lại ai? Chống lại Chúa. Một người chống lại mình mà mình dám chết thay chết cho họ à? Vậy mà Chúa làm cái điều đó đó thưa anh chị em. Chúa không hận mình, mà Chúa chỉ một lòng một dạ xót thương mình. tìm mọi cách để cứu chữa mình, để tìm cách mọi cứu vớt mình, tìm mọi cách để cứu độ mình. Mình có thấy chuyện đó không thưa anh chị em? Nếu mình cảm nhận được điều đó thì mình không có lý do gì để mà hận kẻ bạc tình, không có lý do để mà hận ai cả, hận bất cứ một người nào cả. Vì lý do nếu mình hận người nào, anh em đong bằng đấu nào thì sẽ được đong bằng đấu ấy. Đong bằng đấu nào thì sẽ được, mạnh lên, đong bằng đấu nào thì sẽ được, đong bằng hận thù thì sẽ được trả bằng, đong bằng ghen ghét thì sẽ được trả bằng, đong bằng ghen tị thì sẽ được trả bằng, đong bằng giận hờn thì sẽ được trả bằng. Không những được trả mà còn có gì nữa? Có lời. Lời bao nhiêu phân? Cái này gửi ngân hàng nó cho lời mấy phân? Hả? Gửi ngân hàng được lời mấy phân? 6 phân. Còn gửi ở ngoài giang hồ mà mượn lãi ở ngoài đó bao nhiêu phân? 20 phân. Đấy, chết chắc 20 phân. Nhớ nhỉ, 20 phân tiền lời. Cho nên giận người khác, hận người khác thì cũng được trả lời 20 phân hận, 20 phân thù, 20 phân giận, 20 phân ghét, lời 20 phân. Nào, còn ai muốn tiền lời 20 phân giơ tay? Đấy, cứ làm đi. Chú bảo mỗi người có tự do mà. Rồi mình tự do, mình lựa chọn, mình làm chuyện đó thì mình phải chịu trách nhiệm về cái việc đó. Vì thế mà nếu ta không có lòng nhân từ như Chúa, không có lòng xót thương như Chúa, ta vẫn nuôi sự giận hờn, nuôi sự căm ghét, nuôi sự ghen tị, nuôi sự tức giận, thì mỗi một người chúng ta sẽ phải trả. Đông bằng đấu nào thì sẽ được đông lại bằng đâu ấy. Mà còn dằn, còn lắc, còn có lời nữa. Lời bao nhiêu? 20 phân nữa. Mà không trả là nó vặn cổ, không trả là nó bẻ tay, không trả là nó cắt mũi, không trả là nó cắt tai. Thế vậy thì thưa anh chị em, vậy thì mình ngu gì? Ngu gì mà mình đi đông bằng những cái đấu đó để mình phải trả lại bằng đấu đó? Thưa anh chị em, chẳng dạy gì cả. Vậy thì 3 ngày tĩnh tâm này mình thử xét lại coi, tôi đang đong cho người khác bằng đấu nào? Tôi đang đong cho người khác bằng đấu nào thưa anh chị em? Tôi đang đong cho người khác bằng đấu nào? Bằng đấu yêu thương thì tôi sẽ được trả lại bằng, bằng xót thương thì tôi sẽ lại được trả bằng, bằng tha thứ thì tôi sẽ lại được trả bằng. Cái này thì phải nói to, cái này không thể nói bé được nha. Cái này thì phải nói to. Nếu tôi đang bằng yêu thương, tôi sẽ được trả lại bằng yêu. Nếu tôi đang bằng xót thương thì tôi sẽ được trả lại bằng xót. Bây giờ nếu mà ngồi yên như vậy thì lại quên. Bây giờ sẽ nhắc nhau, nhắc nhau để mà nhớ. Trong cái ngày tĩnh tâm này, năm thánh lòng thương xót này, đây là năm thánh, đây là năm mà chúng ta được ban ơn toàn xá, được tha tội lỗi và được tha cả những cái vạ, tức là những hình phạt mà ta đáng phải chịu vì tội của mình. Đó, có lời không? Này lời mấy phân? Hả? Này lời 100%. Này lời 100% rồi. Anh chị em thấy không ạ? Vậy thì nếu mình đong bằng yêu thương, anh chị em vỗ vai người bên phải nhắc nha. Nếu mình đong bằng yêu thương là vỗ vai người bên phải á. Bên phải chứ mà cứ vỗ bên trái rồi hai người vỗ cho nhau là sao? Tay phải đâu, tay phải đâu? Nếu mình đong bằng vỗ vai người bên trái thì sẽ lại được trả bằng. Thấy sướng không? Quá sướng. anh chị em mà cứ vỗ bốp người bên phải thì người bên trái nó cũng sẽ vỗ cho mình cái bốp một phát rõ ràng, đông bằng đâu nào được trả bằng đâu ấy. Mà mình vỗ nhẹ nhàng êm ái thì mình cũng sẽ nhận lại được sự êm ái nhẹ nhàng. Nếu ta đông bằng bên trái, tay trái đâu, tay trái đâu, vì là xót thương nha, bên phải trước bên trái sau. Nếu ta đông bằng xót thương thì ta cũng sẽ được trả lại bằng xót thương. Bìa cầm hai tay, cầm hai tay, mình đã được yêu thương rồi, được xót thương rồi. Nhưng mà cái khó nhất, khó nhất khi mình thể hiện tình yêu thương, khi mình thực hành lòng xót thương là rồi chị đứng lên, là cái gì?
Dạ. Cha là tha thứ.
Tại sao lại khó nhất là tha thứ?
Tại vì mình rất khó mà phải tha được cho người ta. Nếu muốn tha như vậy thì mình phải cầu nguyện thật nhiều thì mới ơn Chúa ban mình có thể tha thứ được.
Bìa nói thật nè. Dạ. Trong chị còn có cái gì tức mà chưa tha được không?
Có cha.
Kể nghe đi. Kể nghe cái ngồi xuống à, kể coi ai đang làm chị giận, ai đang làm chị tức, kể cho mọi người nghe coi nào.
Cũng chỉ riêng trong gia đình thôi.
Ừ.
Nhưng mà lúc chị em thì không bất đồng ý kiến thì cũng có hơi có chuyện bực mình, nhưng mà giờ nghe cha thì con cũng về con sẽ tha thứ.
Nhớ nha.
Dạ.
Hứa nha.
Dạ.
Hứa nha.
Con hứa.
Móc béo.
Không béo. Con hứa.
Rồi, thưa anh chị em, trong một tràng pháo tay thật lớn cho anh chị em. Sau 3 ngày tĩnh tâm, chỉ cần một người làm được chuyện đó là đã có hoa trái rồi, là bắt đầu có lời rồi. Nếu mà tĩnh tâm xong mà mọi người đi về vui vẻ hân hoan rồi cuối cùng không có gì xảy ra, để tội đấy 3 ngày tĩnh tâm bà không nói bà nhịn, sau 3 ngày tĩnh tâm bà mới tĩnh tội. Hoài như không. Cho nên khi mà đi tĩnh tâm là mình nhớ lại, tĩnh mà, lắng lại mà, để tâm mình tĩnh, để mình lắng lại coi là còn ai trong gia đình mình, còn ai trong cộng đoàn của mình, ai ở trong giáo xứ của mình đang tức, đang giận, đang khó chịu, đang là muốn chơi người đấy. Bây giờ mình suy nghĩ lại coi có tha thứ được cho họ hay không, có tha thứ được cho họ hay không. Bây giờ những anh chị em đang ở đây hỏi thật lòng mà cũng trả lời thật lòng nha. Hứa không? Hứa không? Ai đang giận cha xứ giơ tay? Hai sơ giơ tay hả? Cha xa cha đâu rồi? Hỏi cha đang giận ai, cha giơ tay. Có, tôi thú nhận có. Tôi không biết cha xứ thì sao nhưng mà tôi thì có. Tại vì người ta làm mình tổn thương, vì người ta hại mình, người ta hạ giá mình, người ta làm nhục mình, làm cho mình gọi là thất điên bắt đảo, làm cho mình gọi là xuống tận bùn đen. Cho nên giống như ông đại gia vừa rồi Lê Ân cũng hận lắm. Cho nên ở bên nước ngoài họ có một cái phòng gọi là phòng giải hận, giải sầu. Thí dụ như là chị đang tức người trong bà con của chị, anh có tức ai không? Anh có đang giận ai không? Nói nghe, có giận ai không?
Cha có.
Giận ai?
Cha là giận chứ cái vu vơ bình thường đấy.
Mình mới giận vu vơ không mày? Rỗi hơi à? Mẹ rỗi hơi thật, đi giận vu vơ. Trời ơi, hết việc làm sao con? Không việc gì làm nữa sao mà đi giận vu vơ vậy mày? Hả? Rồi, giận vu vơ rồi anh. Anh có giận ai nữa không?
Dạ có cha.
Giận ai? Nói nghe.
Dì của con á, không có đồng ý cho nó đi vào mơ sơ học. Muốn bắt ở lại với dì nó, thành ra em.
Rồi, giận. Rồi, chị còn giận ai không?
Thưa không ạ.
Rồi bé có giận ai không?
Dạ.
Có không? Con?
Dạ không ạ.
Chồng con?
Dạ con chưa có chồng.
Ồ hên quá, nó bảo nó chưa có chồng nhưng mà có chồng nó cũng giận rồi chắc. Thế thì thưa anh chị em là mình giận lắm chưa, mình tức lắm chưa, mà nói mình không giận sao chịu nói, nói mình không hận sao mà chịu nói, nói mình tha thứ sao mà tha cho nổi, mỗi lần mình nhìn mặt là phát ghét rồi, không chịu được, tức lắm thưa anh chị em. Có khi người ta nói mình thế này, nói mình thế nọ, nói mình thế kia, mình không ưa, mình không thích họ. Nhưng mà bây giờ làm sao để trong những ngày tĩnh tâm này mình tha thứ được cho họ? Những cái lời nói của họ đó, nó cứ như là xé vào cái trái tim của mình, xé vào tai rồi đâm vào tim mình, khó chịu lắm thưa anh chị em. Phải thú nhận là rất khó chịu. Sao mà những cái người khác thì mình thấy nó dễ thương biết chừng nào, và cái người ấy mình cũng thấy khó thương biết chừng ấy à? Thế không? Mình phải ở chung với họ, phải xin lỗi, phải chung chăn gối với họ thì còn khó chịu biết cỡ nào. Mình chỉ muốn chùm chăn đánh cho một trận, không thay vì chung chăn chung gối mà chùm ngay chăn đánh cho một trận, phải không? Hay là cầu cho nó trúng gió lên, nó đi sớm đi cho nó rồi đi, không chịu nổi. Thế thì có những cái người mình không thích, có những người mình không ưa, có những người mình không hợp, có những người mà mình không muốn tiếp xúc. Thưa anh chị em, nếu mà chúng ta cũng không muốn tiếp xúc rồi không tiếp xúc, không thích rồi cũng không thích, không ưa rồi cũng không ưa, Chúa bảo con có hơn gì những người ngoại giáo đâu, con có hơn gì những người không vào trong cộng đoàn lòng thương xót đâu, con có hơn gì những người mà không tin Chúa đâu. Những người không biết Chúa, không phải là công giáo, họ cũng làm như vậy, họ cũng ăn miếng trả miếng. Cái ông Lê Ân này, ông làm vậy là chuyện bình thường thôi. Đọc lên mình bảo trời ơi, cái ông này làm gì ghê vậy, giận gì mà dữ vậy. Thử đặt trường hợp mình như ông mà coi, ông đang là đi xe hơi, ông đang ở nhà lầu, ông đang là một bước mà lên xe hơi như vậy. Bởi vì ông bao nhiêu là kẻ hầu người hạ, rồi cô nàng đến chăm sóc ông đủ thứ, bây giờ đùng cái ông bị vào tù, mà tiền ông làm ra là vì để nuôi cô ấy, nuôi bà ấy, bây giờ ông bị vào trong tù, mà nó vào trong tù nó không thăm nuôi, không thăm viếng, không thăm hỏi, mà nó chỉ thăm cái giấy tờ, rồi nó lừa nó lấy hết tiền của ông có tha không? Ông có tha không? Hả? Ông về ông tính làm gì nó? Ông ra khỏi tù ông tính làm gì nó? Nói tôi nghe.
Dạ giận lắm á.
Ông làm gì chứ giận, đương nhiên là giận rồi.
Chắc kim cách của
hả?
Kim cách trả thù.
Kim cách trả thù. Rồi anh tính làm gì nó, nói nghe. Anh tính làm gì nó, nói thì nghe.
Dạ con tha thứ ạ.
Ông này ông có bị sao không? Ông có bị sao không? Ê, để nói tôi nghe, ông nói là tôi có bị, ông có bị sao không mà ông làm như vậy nào, ông nói tôi nghe vậy. Lên đây. Cho anh chạm phó tay cho anh chị em. Anh kể sao, làm sao mà anh có thể tha thứ được cho một người mà đã phản bội anh như vậy, đã lừa dối anh như vậy, đã làm cho anh là thân bại danh liệt như vậy, sao anh tha thứ được cho họ?
Dạ vâng, thì cũng con cũng làm theo lời Chúa là tha như cho những kẻ có tội cũng tha cho mình ạ. Cũng như là mình tha tội cho mình trả.
Thật không?
Dạ thật ạ.
Chắc không?
Dạ chắc ạ.
Cho chạm phó tay nữa đi thưa anh chị em. Anh kể về cuộc đời của anh sao, anh được ơn Chúa như thế nào mà anh tha thứ được cho người mà làm hại anh như vậy. Kể cho mọi người nghe cuộc đời của anh biết Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Anh tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con là Nguyễn Văn Tám, năm nay con 56 tuổi, quê ở Bắc Ninh.
Đang làm gì?
Dạ con đang làm công ty thang máy.
Công ty thang máy, giám đốc hay là phó giám đốc?
Dạ con làm trợ lý ạ.
Tôi nói đại mà trúng được. Rồi, anh kể nghe coi, anh được biết Chúa như thế nào mà anh để có thể có lòng mà tha thứ được cho người khác như vậy?
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con biết Chúa từ khi con mới đẻ ra, thì cha mẹ con dội nước rửa tội cho con. Con đã biết Chúa từ khi đấy, và mọi việc thì con cũng làm theo lời Chúa và được Chúa giúp con trong cuộc sống nhiều.
Rồi anh biết đến lòng thương xót Chúa khi nào? Anh giới thiệu cho anh biết về lòng thương xót của Chúa.
Dạ con cũng qua một cái cô là ngồi gần con, cô ấy nói với con là cha Long là giảng kinh là lòng thương ác Chúa nên con mới đến với cha.
Rồi khi anh đến với lòng thương ác Chúa thì anh cảm nhận như thế nào?
Dạ con cảm thấy là con được thêm sức mạnh của Chúa ban cho.
Rồi bây giờ nếu mà người ta trong công ty đó mà người ta làm hại anh thì anh giải quyết thế nào?
Dạ con tha thứ ạ.
Một chàng phó tay nữa thưa anh chị em. Cái cô hay là cái cô nào?
Dạ cái cô mặc áo xanh ấy ạ. Dạ vâng, cô cũng có những gặp gì khó khăn là cô cũng nhắn tin và gọi điện hỏi cha, thì con thấy là mọi việc của cô khó khăn thì đều được trôi chảy hết ạ.
Vâng. Anh mời cô lên đây được không?
Dạ chắc cha mời đi ạ.
Rồi cảm ơn bà. Rồi chị ạ. Rồi mời cô lên đây. Rồi con giới thiệu cho mọi người biết là con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì.
Dạ con thưa cha, con tên là Nguyễn Thị Hồng Oanh ạ. Con là con Nam Định ạ. Dạ thưa cha, con cũng nhiều tội lỗi lắm cha. Con bỏ Chúa hơn 10 năm xong ạ. Từ lòng thương xót của mẹ con vào đây từ nhà thờ Chiếu Hòa thì con quay lại với Chúa thì con được nhiều hơn lắm ạ. Dạ.
Thưa anh chị em, một người mà đi giới thiệu của lòng thương xót của Chúa cho một người khác không thể giới thiệu về lòng thương xót Chúa được nếu chính mình chưa cảm nhận được rằng mình được Chúa xót thương. Và đây rõ ràng một chứng nhân của lòng thương xót Chúa là một người đã bỏ Chúa 10 năm. Bỏ Chúa 10 năm rồi thưa anh chị em, không có ít. Vậy mà được Chúa thương, được Chúa cứu, để mà cảm nhận lòng thương xót của Chúa rồi đi giới thiệu cho người khác về lòng thương xót của Chúa, để người ấy mạnh tin rằng là dù gì đi nữa con vẫn tha thứ. Con chia sẻ cho mọi người ân huệ Chúa ban cho con.
Lạy cha, con ở ngoài Bắc thì con học Bách Khoa ra, con làm bên quản lý lưới điện miền Bắc. Nhưng cái thời gian đấy con cũng đi cúng để bái, đi theo bên lương. Sau đó là mẹ con thấy vậy, mẹ con vào trong nhà thờ Chiếu Hòa để khấn nhưng mà giấu với con. Sau đó là ngày đấy con tội lỗi lắm, từ cha con đang đi cúng ở đền ông Mười ạ. Thì tự nhiên con lại bỏ đi, con mua vé máy bay vào trong Sài Gòn, vào trong nhà thờ Chiếu Hòa. Thì hôm đấy con tự nhiên con đi lễ, thế là hôm đấy gặp cha mẹ con trình bày là con là người tội lỗi đã quay về với Chúa. Con tội lỗi là con không đi lễ này, con bỏ tất cả luôn hơn 10 năm. Con đi học rồi con đi công tác là cùng với người bên lương hết là con bỏ luôn. Và con lấy chồng con cũng là người bên lương. Thế là con cũng làm tâm nguyện hết lòng về nhà chồng, con cũng theo bỏ Chúa luôn, con theo bên lương luôn, đi cúng đi bái đi đền đi chùa. Sau đó mẹ con vào khấn thì tự nhiên con đang đi đền ông Mười ở Nghệ An này, con bỏ con mua vé máy bay con vào Sài Gòn. Từ đấy trở đi con tuần nào con đi công tác ở ngoài Bắc nhưng mà con cứ bỏ con đi lễ thứ năm ở trong nhà thờ Chiếu Hòa. Sau đó
sao từ ngoài Bắc mà con đi lễ vào trong năm này,
tuần nào con cũng xin con cũng nghỉ phép, tuần nào con cũng đi, không có tuần nào là cứ thứ tư là con đã có mặt ở trong Sài Gòn để con đi lễ lòng thương xót. Tuần nào cũng vậy. Sau đó là con đến nhà thờ con khấn là thôi con bỏ luôn ở ngoài miền Bắc để con vào trong miền Nam này con sống để con đi lễ lòng thương xót. Thế là tự nhiên con đi là nhà cao cửa rộng, là con nghề nghiệp của con là không ai cũng mơ ước là được vào, mà con thì con học hành rồi con đỗ đạt con được vào, con cũng bỏ luôn cả cái ngành điện con vào. Từ đấy trở đi là con vào từ năm 2012 con ra đi, con mang mỗi một cái xe máy con đi. Thì lạy cha đến bây giờ con cũng được nhiều hơn lắm. Năm đầu tiên thì con cũng đói khát cũng thiếu thốn nhưng mà con vẫn cố gắng con làm, thì bây giờ con cũng có công việc cũng có công ty riêng, thì con cũng được nhiều lòng Chúa xót thương lắm. Con ngày nào tuần nào con cũng đi lòng thương xót, ngày nào con cũng đọc lòng thương xót và lần hạt chuỗi mân côi. Dù con có đi công tác hay công việc ở đâu các tỉnh, con cũng vẫn lần hạt lấy cha, nên con được nhiều lòng thương xót thương của Chúa lắm. Dạ.
Rồi sao mà anh gặp cái anh này rồi
lấy lấy cha cái anh này, anh cũng bỏ Chúa.
Mày chết.
Anh ấy còn bỏ nhiều hơn con ạ. Anh mà lấy cha là bố mẹ anh là có đạo đấy ạ. Nhưng mà anh cũng bỏ Chúa nhiều lắm, thì sau đó là anh cũng cùng công việc với con ạ. Anh cũng là một người có một công ty riêng. Sau đó là anh ấy cũng nghe lời con đi đến với Chúa, là anh đi lễ chủ nhật, là anh cũng con cũng bảo anh là cứ đọc kinh đi, thì anh cũng nhiều công việc được xuôi sẻ lắm ạ. Để cha anh cũng từ bàn tay trắng bây giờ anh cũng có mọi thứ cũng như con. Và Chúa xót thương con quá nhiều, nếu mà con kể ra đây thì phải bao nhiêu ngày cũng hết. Để cha.
Nhưng mà đây. Rồi nói con kể coi, con bỏ Chúa sao kể mọi người nghe.
Dạ, báo cáo cha là con thì
vâng, báo cáo với con là con kể cho cha nghe.
Con thì báo cáo cha và cộng đoàn là mẹ con ấy thì hồi xưa là mẹ con đi tu ở nhà dòng, thế sau mẹ con bị bệnh, thế là mẹ con là không tu nữa, về lấy chồng đẻ ra con. Là vâng, thế do thế trong cái quá trình mà thời gian mà con đi bộ đội thì cũng không có thời gian đọc kinh đi này đi nhà thờ, thế thì kinh hạt thì con cũng bỏ bê nhiều. Thế là từ lúc mà cô này Oanh ấy, thì làm cùng công ty với con ấy, thì cô ấy là ở ngoài Bắc, thì cô ấy trước làm bên chợ điện lực ở Nam Định, thì cô ấy vào đây, cô ấy vì cái lòng thương xót của cha nên là cô ấy bỏ luôn cả việc rồi vào cô ấy theo cha ở trong Nam.
Ê, nói cái gì? Nói gì kỳ vậy?
Cô ấy mới nói là cô ấy thì vì lòng thương xót của cha mà cô ấy bỏ cả công việc ngoài Nam Định, cô ấy vào để cô ấy là đi theo lòng thương xót của cha.
Ừ, mà nói vậy rõ ràng chứ, mà đi theo cha rồi chết tôi đi gì.
Và từ khi mà cô ấy đi theo lòng thương xót là cô ấy cũng được công việc là rất là ổn định, cô ấy là cũng mua được nhà Sài Gòn rồi, và cũng có công ty, cũng có tiền tiêu và có nhiều nữa cha.
Rồi con nói tiếp.
Dạ. Lấy cha tôi con nói thì nhiều lắm ạ, kể đi nhiều với con bỏ Chúa thì đây là con đi cúng đi bái đủ mọi thứ ở ngoài Bắc, không còn đền to phủ lớn nào con biết. Mà ngày xưa ngoài miền Bắc con cũng làm rất nhiều tiền, nhưng con đi theo đồng, đi theo thầy, nhiều thầy quý, thầy cô, thầy đàn bà đàn ông, nhiều người quý con lắm, bởi vì con cứ đi đến đâu là con giải tiền đến đấy. Nhưng mà mẹ con thấy vậy, mẹ con vì có một cái chị nhà bác con về bảo là đi vào khấn cha Long để con khỏi phải đi chùa đi đền á, thì mẹ con vào khấn thì cũng giấu con, thì tự nhiên con đang ở Nghệ An, con đang đi lễ ở Nghệ An, tự nhiên con vua vé máy bay con đi vào trong đây, là từ đấy trở đi là con đến nhà thờ là con cứ cầu nguyện, là con bảo thôi con bỏ hết để con đi vào trong đây đi lễ lòng thương xót. Thế là tuần nào con cũng đi. Mà sếp của con ở trên Hà Nội cứ bảo là sao cái cô Oanh này cô ấy ngày nào cũng đi công tác vào thứ tư, thì con mới nói là con cứ đi, ngày nào con cũng phải có việc và cái ngày đấy cũng không bỏ được, thế là con nghỉ không lương, là con đi luôn vào trong đây, đi mang mỗi một cái xe máy đi. Và lấy cha thì con cứ cầu nguyện, thế là con cũng cũng gọi là được sống ở trong đây để đi lòng thương xót rồi cha. Và
rồi câu hỏi cuối cùng, rồi hôm nay làm sao mà hai bạn này đến đây?
Lấy cha thì con không tuần nào con không bỏ lòng thương xót của cha. Ngày xưa mất một năm thì con cứ trách cái anh này là ở trong đây bao nhiêu năm rồi, vào miền Nam bao nhiêu năm rồi mà lòng thương xót của cha ở nhà thờ Chí Hòa mà không biết, mà nhân viên bao nhiêu người Chúa đưa đến, nhân viên của chúng con lại cứ tuyển toàn người có đạo chứ ạ, đến xin. Ồ, kỳ lạ lắm cơ. Thế sau con cứ trách anh con là sao nhân viên thì người có đạo mà ai cũng không biết lòng thương xót ở nhà thờ Chí Hòa, mà ở đây em ở ngoài Bắc em còn nghe thế mà không ai đi à. Thế sau con cũng cứ trách anh ấy bảo là thế vậy thì anh không biết. Thế từ ngày con bảo thôi bây giờ mấy năm trước không có thì con bảo thôi cầu nguyện có khi lại có lại lòng thương xót đấy. Thế là anh ấy bảo ừ có khi có, thế lại cha lại hay về Gò Vấp để làm. Lại đúng lúc con lại ở Gò Vấp và lại mua nhà ở Gò Vấp. Đấy cha.
Biết nói gì đây? Hallelujah.
Con thật tạ ơn Chúa, con được nhiều hơn lắm mà kể thì không hết, mà anh tám của con đây cũng được nhiều hơn ạ. Dạ. Không có Chúa thì không có ngày hôm nay để đứng lên làm chứng ạ. Dạ.
Báo cáo.
Dạ. Dạ thưa cha, con thì cũng được rất chi là nhiều ơn Chúa mà đã mang đến cho con những cái cuộc sống bây giờ con tương đối là đầy đủ, cũng có mua được nhà trong Sài Gòn rồi. Thì hồi xưa con vào đây thì cũng không có gì cả, nên bây giờ con mua được nhà là tất cả cái công ơn đấy là Chúa cho con. Dạ vâng, con chỉ biết nói vậy thôi.
Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công đối với tôi. Thực sự tôi nghe như là câu chuyện cổ tích, mà chuyện cổ tích có thật của ngày hôm nay. Thưa anh chị em, rõ ràng là tôi không hề biết trước hai bạn đó, mà rõ ràng là cả nhà thờ chúng ta cũng chẳng ngờ rằng là Chúa gửi hai bạn đó đến chiều hôm nay để chia sẻ cho chúng ta đúng vào bài tin mừng là các con đong đấu nào thì sẽ được đong bằng đấu ấy. Có ai mà dại dột như chị ấy đang ở ngoài Hà Nội làm ăn giàu có như vậy, có địa vị, có chức tước như vậy mà lại bỏ hết mọi sự để mỗi tuần, thưa anh chị em, có ai dám mà mỗi tuần mua vé máy bay từ Hà Nội vào trong Sài Gòn chỉ để đi lễ lòng thương xót Chúa rồi đi về hay không? Mà liên tục cả năm như vậy, có ai mà dại dột như chị ấy lại dám bỏ hết mọi sự tiền tài danh vọng chức tước để vào Sài Gòn này với một chiếc xe máy để làm lại cuộc đời chỉ vì dính đến lòng thương xót của Chúa hay không? Có ai không? Và rõ ràng là chị ấy bỏ bao nhiêu thì Chúa cho lại nhiều hơn bấy nhiêu. Có ai nghĩ được như vậy không? Và có ai nghĩ rằng là khi mà chị thấy rằng tôi không còn làm lòng thương xót của Chúa nữa, rồi chị bảo với anh là cứ cầu nguyện đi, biết đâu có ngày làm lại. Rồi chị về chị mua nhà ở Gò Vấp này, và Chúa lại chọn đúng giáo xứ Trung Bắc này ở Gò Vấp để làm lễ lòng thương xót của Chúa mỗi thứ sáu đầu tháng. Và ngày tính tâm hôm nay Chúa gửi chị đến đây để làm chứng cho chúng ta vì mua nhà ở Gò Vấp để đi lễ ở đây cho nó gần. Có ai nghĩ được như vậy không thưa anh chị em? Có ai sắp xếp, có ai tính toán được như vậy không thưa anh chị em? Và không phải là Chúa cứu chị ấy là chỉ vì chị ấy, nhưng mà vì nhiều người khác nữa. Vì chị thấy rằng ở trong công ty mà sao có nhiều người công giáo mà không biết đến lòng thương xót Chúa là sao? Cho nên chị phải cảm nhận được lòng thương xót của Chúa thì chị mới giới thiệu được chứ. Nếu mà không cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, chúng ta không thể giới thiệu cho người khác được. Mà giới thiệu cho ai? Cho chính cái một người anh em cũng bỏ Chúa như vậy. Nó kỳ lạ là chỗ đó. Và cái anh này nếu mà theo kiểu thế gian bỏ, anh dạy gái quá. Mà đôi khi chúng ta cũng nên dạy. Nếu mà dạy như vậy thì tôi khuyên là các bạn, các ông, các anh cứ dạy như vậy đi. Cứ để cho người ta quyến rũ mình đến với lòng thương xót của Chúa đi. Cứ để cho người ta dụ dỗ mình đến với lòng thương xót của Chúa đi. Cứ để cho người ta mê hoặc mình bằng lòng thương xót của Chúa đi. Rõ ràng Chúa cũng ban lại cho anh ấy, một người bỏ Chúa bao nhiêu năm cũng đâu có thiếu gì, nhà cửa đầy đủ hết mọi sự. Và ban cái đó để làm cái gì? không phải là để cho mình hưởng thụ. Thưa anh chị em, không, vì mình đóng bằng đấu nào cũng sẽ được đóng bằng đấu ấy. Cho thì sẽ nhận lại được, Chúa nói mà, hãy cho thì sẽ nhận lại được. Ngày xưa chị ấy cho đi rải tiền đi mà ra cúng chỗ này cúng chỗ nọ cúng chỗ kia, như mới hôm vừa rồi, hôm qua hôm kia gì đó, ấn đền trần, khai ấn đền trần. Khi mà những người lãnh đạo vừa mới đi khỏi thì nguyên một biển người nó ào vào, thưa anh chị em, dẫm lên nhau, đạp lên nhau, đè lên nhau, giành giật khủng khiếp. Bao nhiêu hoa nến gì đó, tất cả mọi thứ ở trong đền nó lấy sạch hết. Vì họ nghĩ rằng khi mình lấy được cái đó thì mình có hên. Thậm chí là cái rước cái kiệu đền trần đó mà người ta không chạm đến được á, thì người ta lấy tiền người ta quăng, lấy tiền người ta quăng, làm sao mà tiền của họ đúc vào được cái kiệu ấy, thì họ nghĩ rằng năm nay sẽ trúng số, năm nay sẽ làm ăn phát tài. Và tiền họ rải ra như nước, tiền họ quăng như rác vậy, thưa anh chị em, để làm cái gì? Tội nghiệp họ, thương họ, và họ trà đạp lên nhau, họ dẫm lên nhau. May mà chưa có người nào chết như là ở bên Campuchia hoặc là ở bên những cái đền thờ Hồi giáo ấy, thưa anh chị em. Mà lực lượng an ninh công bảo vệ rầy đặc mà vẫn không thể nào mà cản được. Khi mà người ta cuồng tín, người ta đạp lên, ta bất chấp hết tất cả, bao nhiêu hàng rào cũng tiêu, rồi bao nhiêu là hoa nến người ta dịch dành dịch, người ta thấy rằng, tin rằng lấy cái đó về thì được hên. Thưa anh chị em, bây giờ chị ngộ ra rồi, chị giác ngộ ra được rồi, không lấy cái tiền đó mà vung vít nữa. Cho phải cho đúng chỗ, cho phải cho đúng nơi, cho phải cho đúng người, làm phải làm cho đúng việc. Đó là việc gì? Việc bác ái chia sẻ trong mùa chay thánh này. Chúng tôi hôm qua là mới đi xuống dưới Phước Long đến khám bệnh phát thuốc rồi tặng quà cho 500 gia đình. Nó nghèo sơ, nghèo sát, thưa anh chị em, nghèo lắm. Mình đến, cha sở dắt chúng tôi đến, thấy những cái mái tranh mà nó nghèo, không còn cái nghèo nào hơn. Có gia đình chị ấy mà chồng thì mất, có nuôi một mẹ già và 5 đứa con nữa, không có lấy một hạt gạo mà ăn, chỉ có lấy nước muối rồi luộc ghi rau gì đó chấm cho nó qua ngày đoạn tháng. Đến thăm một cái nhà không có đất, chỉ đi mượn được miếng đất rồi lấy cái bạt che đỡ lên thôi. Nghèo lắm, thưa anh chị em. Rồi tuần tới chúng tôi lại đi chứng Ban Mê Thuật xuống những cái vùng mà ở vùng sâu vùng xa để thăm viếng họ, thì cảm nhận được rằng là có rất nhiều anh chị em nhận được lòng thương xót của Chúa, cho nên họ dám cho đi. Vì họ thấy rằng cho thì có phúc hơn là nhận. Và cho bao nhiêu thì Chúa cũng cho, cũng đáp lại cho mình bấy nhiêu. Không có thiệt đâu mà, không có mất đi đâu mà. Nếu mà có mất thì nó có mất đời này thôi. Rồi tất cả những gì mình cho đi, Chúa sẽ trả lại gấp bội ở đời sau. Còn nếu mà như cái ông đại gia đó mà mua cái xe 25 tỷ đó mà cho cái cô bổ nhí đó, rồi mua cái nhà, mua cái giường 5 tỷ đó cho cái người phụ nữ để ngả lưng cho đỡ mệt đấy, thì thưa anh chị em, những cái đồng tiền đấy có ý nghĩa hay không? Bác thang lên hỏi ông trời, lấy tiền cho gái có đòi được không? Ông trời ông trả lời rằng, tao còn chưa đòi được, huống chi là mày. Thì thưa anh chị em, mình phải biết dùng cái đồng tiền của mình đúng lúc, đúng người, đúng việc, đúng chỗ. Chứ phải cứ cho, chứ bảo là cho mà thì tôi cho, không phải. Phải cho đúng người, đúng việc, đúng chỗ. Cho đó là một việc chia sẻ, đó là một hành động thực hành lòng thương xót. Đặc biệt là trong mùa chay này, là mùa mà mình bớt chi tiêu, tiết kiệm ăn uống, tiết kiệm chi tiêu để chia sẻ cho những người nghèo, làm việc bác ái. Như vậy thì ta mới thực sự là người có phúc. Xin Chúa đấng nhiều lòng thương xót đổ tràn tâm hồn anh chị em, tâm hồn chúng ta trong buổi tối hôm nay, để lòng thương xót của Chúa, máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả tội lỗi của mình, cảm nhận được sự tha thứ của Chúa. Anh chị em về xin Chúa cho mình được tha thứ cho người khác, cảm nhận được Chúa ban cho ta rất là nhiều, ta về ta cũng biết cho người khác. cảm nhận được rằng Chúa yêu thương ta rất nhiều, ta cũng biết yêu thương người khác. Và cảm nhận rằng Chúa xót thương ta rất nhiều, ta cũng biết xót thương người khác. Vì chính Chúa nói phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được Chúa xót thương. Amen.